Việt Nam sẽ mạnh tay với người bất đồng. Bộ trưởng Bộ Công an và Quốc phòng hôm qua 29 tháng 12 cùng lên tiếng cho rằng Việt Nam phải quản lý chặt chẽ vấn đề an ninh mạng trong năm 2015, dẫn tới những suy đoán cho rằng Hà Nội sẽ không nương tay với những người có tiếng nói trái chiều với nhà nước. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nói tại một hội nghị trực tuyến của Chính phủ rằng Bộ do ông lãnh đạo sẽ phối hợp tăng cường quản lý về cung cấp các dịch vụ Internet, tập trung ngăn chặn việc phát tán các tài liệu xuyên tạc trên mạng nhằm đả kích bôi nhọ lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ. Báo chí trong nước dẫn lời ông Quang cho rằng Việt Nam cần phải giảm thiểu những thứ độc hại tác động vào nội bộ, đồng thời cho rằng còn rất nhiều sơ hở trong việc bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ an ninh thông tin, bí mật nhà nước. Cùng quan điểm với người lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho rằng cần siết chặt và không thể thả nổi lĩnh vực an ninh mạng trong năm 2015. Ông Thanh được trích lời cho rằng các thông tin bôi nhọ gây phân tâm mất niềm tin trong nhân dân rộ lên khi nhà nước chuẩn bị quy hoạch cán bộ, sắp tổ chức đại hội đảng lấy phiếu tín nhiệm. Các nhà quan sát từ trong nước cho rằng các tuyên bố của các nhà lãnh đạo Bộ Công an và Quốc phòng đồng nghĩa với việc có khả năng sẽ có nhiều vụ bắt bớ các tiếng nói trái chiều trong năm 2015. Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Phương Uyên từng bị tống giam về tội tuyên truyền chống nhà nước, nhận định với VOA Việt ngữ.
Chắc chắn là năm 2015 và đến kỳ kiểm định GVO lần sau, họ vẫn tăng cường để mà đàn áp, sách nhiễu và tiếp tục bắt bớ những người bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền. Cái sự tăng cường đó bị tóc yếu bởi vì nghĩ là một cái chế độ mà giữ chồng đang rất là khủng hoảng, đang rất là lo ngại cho cái việc chế chứng của mình nó không còn vững vàng như trước nữa, vì vậy nó lo sợ rằng sẽ bị lung lay, sẽ bị sụp đổ. Bởi vì vậy đó là cái lý do mà họ tăng cường đàn áp, họ tăng cường bắt bớ.
Trong 2 tháng cuối năm nay, có 3 blogger đã bị bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh và 2 người trong số đó bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ. Theo Bộ trưởng Bộ Công an, trong năm 2014, tình hình an ninh, chính trị gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nghiêm trọng hơn năm 2013. Việt Nam bấy lâu nay vẫn tuyên bố không bắt giam những người bất đồng chính kiến mà chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật. Việt Nam kiến nghị Đại sứ quán Trung Quốc sau sự cố chết người. Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông vừa mới kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu cơ quan đại diện ngoại giao này chấn chỉnh nhà thầu thực hiện một dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội. Kiến nghị này được đưa ra sau khi 2 sự cố xảy ra là 1 người chết và 3 người bị thương trong chưa đầy 2 tháng tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông với các tư vấn giám sát và tổng thầu Trung Quốc. Bộ Giao thông Vận tải trước đó đã quyết định đình chỉ hàng loạt các đơn vị cá nhân để xảy ra các vụ việc này. Ông Nguyễn Tuấn Dinh, trưởng phòng công trình đường sắt thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông cho VOA Việt ngữ biết thêm.
Tổng thầu là của Trung Quốc, tổng thầu EDC thì chịu trách nhiệm chính khi xảy ra sự cố và chịu toàn bộ chi phí để khắc phục sự cố. Tổng thầu EDC thuê nhà thầu phụ để thi công các hạng mục công trình. Trong quá trình triển khai dự án đã xảy ra nhiều sự cố, kiến nghị Bộ Thông tải là xem xét lại hợp đồng của công ty hữu hạn tập đoàn 6 Trung Quốc và có công hàm gửi đại sứ quán Trung Quốc để có biện pháp chấn chỉnh, rà soát lại toàn bộ năng lực kinh nghiệm các nhà thầu phụ thi công dự án để không xảy ra tình trạng tương tự.
Tin cho hay Việt Nam đã cảnh cáo cũng như đình chỉ vô thời hạn đối với các giám sát viên của Trung Quốc ở nơi xảy ra sự cố. Thời gian qua, báo chí trong nước đã cho đăng tải nhiều bài viết, trong đó cảnh báo người dân thận trọng khi đi qua tuyến đường sắt trên cao đang thi công này. Trước quan ngại của công chúng về khả năng của nhà thầu, ông Dinh cho biết việc lựa chọn tập đoàn của Trung Quốc được tiến hành theo lời ông kỹ càng theo đúng quy định của pháp luật. Chưa rõ là Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam sẽ hành động ra sao và Đại sứ quán Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào trước kiến nghị này. Nga hạ thủy tàu ngầm thứ 5 của Việt Nam, Trung Quốc lo ngại. tập đoàn Admiralty của Nga mới hạ thủy tàu ngầm thứ 5 có tên gọi Khánh Hòa mà hãng này đóng cho Việt Nam, trong khi báo chí Trung Quốc dường như cho thấy sự lo ngại về khả năng tấn công của các át chủ bài trên biển của Việt Nam. Việt Nam đặt mua 6 tàu ngầm của Nga với giá trị nhiều tỷ đô la trong chuyến công du tới Moscow hồi năm 2009 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hai chiếc đầu tiên được đặt tên là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã được bàn giao cho phía Việt Nam và chiếc thứ ba mang tên Hải Phòng đang trên đường tới Việt Nam. Chiếc tàu ngầm thứ tư cũng đã được thử nghiệm và chiếc thứ sáu cũng đã được đóng. Theo hợp đồng này, Nga sẽ chuyển giao tất cả 6 tàu ngầm cho Việt Nam trước năm 2016, cũng như huấn luyện các thủy thủ Việt Nam vận hành tàu ngầm và cung cấp các linh kiện cần thiết. Phát biểu mới đây về hoạt động của quân đội Nga trong năm 2014, Thứ trưởng Quốc phòng nước này nói rằng quan hệ quân sự với Việt Nam đang ngày càng phát triển. Trong khi đó, báo chí Trung Quốc ở nước ngoài và tại đại lục đã bày tỏ quan ngại rằng Việt Nam có thể dùng các tàu ngầm mua của Nga để ngăn chặn tuyến tiếp vận cho một đơn vị đồn trú của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo, cho rằng tất cả các tàu ngầm lớp kilo mà Việt Nam mua của Nga đều được trang bị các tên lửa đạn đạo với tầm tấn công lên tới 280 km, tức là có thể bắn tới Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Đông, nơi đặt hạm đội Nam Hải của Trung Quốc. Tờ báo đưa nhiều tin giật gân của Trung Quốc còn cho rằng các cơ sở hải quân lớn của Trung Quốc trên đảo Hải Nam cũng nằm trong tầm ngắm của các tàu ngầm của Việt Nam. Ngoài ra, theo Hoàn Cầu Thời báo, tàu ngầm của Việt Nam cũng có thể sử dụng các ngư lôi dẫn đường bằng radar để mở các cuộc tấn công vào các tàu tiếp vận của quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ báo cũng đưa tin rằng Trung Quốc đã triển khai 3 tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo tới đảo Hải Nam để đề phòng khả năng xảy ra xung đột quanh quần đảo Trường Sa. Thêm nữa, Bắc Kinh cũng có thể triển khai tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân tới vùng biển vừa kể nếu cần. Theo nhận định của tạp chí Quốc phòng Châu Á Thái Bình Dương có trụ sở ở Đài Bắc, dù tàu ngầm lớp kilo của Việt Nam có lợi thế về khả năng tấn công chống tàu và tấn công các mục tiêu trên bộ, chúng không được thiết kế để tấn công các tàu ngầm của đối phương. Tờ Global Times cho rằng, với nhiều kinh nghiệm đã sử dụng và nắm rõ điểm yếu của tàu ngầm của Nga, Hải quân Trung Quốc sẽ có nhiều khả năng hơn và sẽ gây thiệt hại nặng cho Việt Nam nếu giao tranh bùng ra. Phía Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về những nhận định của báo chí Trung Quốc.